Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại Sư Ấn Quang về vấn đề tiết chế sắc dục, bảo tồn sanh mạng, giữ tinh hộ thân trong các bộ văn sao, chánh biên, tục biên, tam biên, như hòa, chuyển ngữ. Lời dẫn: chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé. Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người. Trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi. Há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nảy mầm, vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu. Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt yếu đuối, không thể lớn mạnh được. Nếu bảo dưỡng tinh thần tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nhau vui dày, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy, vĩnh viễn dứt dục sự thì đứa con được sinh ra chẳng những tánh hạnh tinh lương, dục niệm mỏng nhẹ mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh, vân vân. Thiên quý tức là hành kinh dậy, phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể đậu thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa. Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu tiết xấu. Vì thế phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên nguyệt lệnh của sách Lễ Ký có chép: thánh nhân vào lúc giữa xuân, trước khi sấm động 3 ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết, lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai. Sấm sắp động, kẻ nào chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm. Gõ mỏ gỗ truyền lệnh cho nhân dân là sai quan địa phương truyền báo cho chăm họ. Dung chỉ còn gọi là động tịnh, bất giới dung chỉ, chẳng biết kiên cử chuyện ăn nằm là cứ ân ái. Sanh con chẳng vẹn toàn nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn, vân vân. Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sức, đều là vì lẽ này. Ắt có tai họa hung hiểm, ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, hiểu thọ, vân vân, chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn. Thời xưa Thánh Dương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mỏ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiên kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật Thánh đều nên kiên kỵ cả. Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này, khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước. Hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì. Quá nữa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nổi. Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành, nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể chân chân cặn kẽ bảo ban. Cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì. Làm được như thế mới là sự thật yêu thương con cái, Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự, thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư? Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này. Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dậy sẵn, tôi lạm dự vào tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì Đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị. Quan làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận, tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nảy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng nhẹ hay sao? Trích thư gửi cư sĩ X ở Vĩnh Gia, Ấn Quang Đại Sư. Phụ lục: giới trừ thủ dâm tà dâm nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ. Thủ dâm và tà dâm quả thực là nguồn gốc của dạng điều ác. Tiết dục bảo thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ yểu, kiện nhược, cùng thông, trí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay, những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Truy cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí, vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà dâm thủ dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân vừa mới lớn, hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng phổ về chê đùa bộ phận sinh dục của mình, dần dà tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác. Lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đục ngập trời, dễ như đẽo gỗ mục, bẻ cỏ khô. Lại khiêm tà thuyết nói rằng thủ dâm vô hại, vô khổng bất nhập, học thuyết khiến người đời lầm lạc, còn dữ tợn hơn nước lửa mãnh thú ngàn vạn trăm triệu lần, khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kìm lòng chẳng nổi, thảm sâu vào trong hố tà dâm mà không thể tự thoát ra được, giống như con thiêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng đều là con quỷ tham sắc. Đường đường Trung Hoa, rải rác mầm cỏ, cháy khét giống hư, thực là ô hô thương thay. Thời Dân Quốc, một bậc cao tăng thạc đức là Ấn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ phải thường xem xét rõ kỹ nội y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm. Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết không thể có thói này, vì đây là hành động tự giết hại sinh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm thư, dâm họa, để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái, lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đảng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ mạnh tử ba lần dời nhà cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh trong sạch, đấy là trách nhiệm không thể thoái thác của cha mẹ. Thật sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn chấn hưng dân tộc. Còn kẻ không thiên tư cũng trở thành một lương dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời. Một đời người hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không. Mà mấu chốt của hiếu học tiến đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ dâm tà dâm hay không. Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy, bảo vệ con trẻ của thiên hạ không bị sự xâm hại của ma dâm, công trình hy vọng này so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ có thể không cực kỳ thận trọng hay sao? Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý. Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ. Thư trả lời cư sĩ Cao Thiệu Lân, thư thứ tư. Nhận được thư, biết gần đây cư sĩ tu trì thân thiết, tự trách bớt lỗi, mong thành thánh thành hiền. Chẳng phải là uổng mang hư danh tu hành mà thôi, mừng vui vô lượng. Phàm muốn học Phật, tổ liễu sanh tử, phải biết đầu từ hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện. Hổ thẹn sám hối, dứt ác tu thiện chính là tự trách, giảm lỗi, khắc kỷ, giữ lễ. Nếu có thể tự trách sẽ tự nhiên ít lỗi. Ít lỗi chính là thực hành chuyện khắc kỷ. Đã khắc kỷ sẽ tự nhiên giữ được lễ. Ăn chay, răng nhắc, ý thật chân thành thiết tha, nhưng phải thực sự thực hiện, tận lực mà làm. Nếu không sẽ trở thành giọng ngữ bậc nhất trong các giọng ngữ. Biết không khó, làm được mới khó. Thế gian bao kẻ thông minh đều chỉ nói chứ không làm. Hết cả đời này uổng công đến núi báo trở về tay không. Đáng đau tiếc thay, đáng đau tiếc lắm. Còn như vọng niệm đầy dạ, thấp thoáng qua lại quấn quýt nơi ý tưởng, là vì chưa thật sự đề khởi chánh niệm vậy. Nếu như chánh niệm chân thành khẩn thiết, ắt ý tưởng sẽ xuôi theo chuyên chú chánh niệm một cảnh vậy. Đấy gọi là kiềm chế đúng pháp, khiến cho giặc cướp đều thành con đỏ. Kiềm chế sai đường, dẫu chân tay cũng trở thành oán gia. Còn là phàm phu, ai không phiền não? Phải đề phòng trước trong lúc bình thời, tự nhiên gặp cảnh chạm duyên, phiền não chẳng đến nỗi bộc phát. Dẫu có phát cũng sẽ nhanh chóng giác chiếu, khiến phiền não bị tiêu diệt. Cảnh khởi phiền não nào phải chỉ một, nhưng gây nên phiền não nhiều nhất chỉ có mấy cảnh như tài sắc và thuận nghịch mà thôi. Nếu biết của cải vô nghĩa, hại quá rắn độc, sẽ chẳng lâm vào cảnh phiền não vì lấy của cẩu thả. Biết tạo phương tiện cho người, rốt cuộc vẫn là tạo tiền trình cho chính mình. Sẽ không bị phiền não khi gặp kẻ cùng quẫn, cấp bách, hoạn nạn cầu cứu mà tiếc của chẳng chịu giúp cho. Về sắc thì dẫu đối trước dung mạo như hoa như ngọc, thường giữ ý tưởng coi như chị như em. Dẫu nhìn thấy kỹ nữ, vẫn nghĩ như thế, sanh lòng thương xót, sanh tâm độ thoát, sẽ không bị phiền não thấy sắc đẹp động lòng ham muốn. Vợ chồng kính trọng nhau như khách, coi thê thiếp như ân nhân giúp mình có con nối dõi. Chẳng dám coi họ như món đồ thỏa dục hành lạc, thì không bị phiền não do ham sắc dục đến nỗi diệt thân. Vợ không thể sanh, con không thể thành lập. Dạy dỗ uống nắng con cái từ nhỏ, sẽ không có phiền não con cái ngỗ nghịch cha mẹ, bại hoại môn phong. Còn như gặp cảnh ngang trái phải sanh lòng thương xót, thương nó vô tri, không biết suy xét, lại nên nghĩ do mình đời trước từng não hại nó, nên nay mới gặp cảnh này hồng trả nợ xưa. Tâm sanh hoan hỷ sẽ không có phiền não ngang trái báo thù. Nhưng những điều vừa nói trên đây là dành dạy cho kẻ sơ cơ. Nếu là bậc đại sĩ tu lâu đã rõ ngã không, thì vô tận phiền não đều hóa thành đại quang minh tạng. Ví như đao do mài mà bén, vàng do luyện được thuần, sen do bùn lầy bón tưới mới được thanh tịnh sáng sạch. Cảnh không tự tánh, tổn hại hay ích lợi là do người. Tam nghiệp tứ nghi, tứ nghi là đi đứng nằm ngồi, thường giữ như bốn điều không của nhan uyên. Ngũ giới thập thiện phải học theo ba lần phản tỉnh của tăng tử. Dẫu nhà tối không ai thấy, nhưng thiên địa quỷ thần đều biết. Niệm vừa mới manh nha ẩn kín, vi tế, tội phước đã phân định rạch ròi một trời một vực. Nếu có thể tu tỉnh như vậy, sẽ thấy mọi cử động đều lành ác chẳng thể sanh từ đâu cho được. Đây chính là quy củ rộng lớn của việc chánh tâm thành ý. Chớ cho là đạo thích dụng dặc, chẳng giản dị nhanh chóng như đạo nho. Nếu luận về pháp môn niệm Phật thì chỉ lấy ba pháp tín nguyện hạnh làm tông yếu, đầy đủ ba pháp quyết định giảng sanh. Nếu không tin thật nguyện thiết, dẫu có chân hạnh cũng chẳng thể giảng sanh, huống gì tu hành hời hợt hờ hững ư. Ngài Ngẫu Ích đã nói, được sanh hay không toàn là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do trì danh sâu hay cạn. Đấy chính là lời bàn luận thường hằng ba đời chẳng đổi được, là đạo màu đổ khắp ba căn dạy. Phải dốc toàn thân dựa theo đó mới hồng chứng được lợi ích thật sự. Ba điều tín nguyện hạnh đều được giải thích tường tận trong sách thập yếu, nhưng trọng yếu nhất là phần thứ ba, là phần minh tông, minh định tông chỉ của một bản kinh, thuộc đoạn ngũ trùng huyền nghĩa của sách yếu giải, đã phát huy ba pháp này đến mức tinh xác tường tận nhất. Trong những phần sau, đoạn nào, tiết nào cũng đều chỉ bày, hãy nên đọc kỹ, không thể viết đầy đủ hết. Còn như niệm Phật tâm khó quy nhất, hãy nên nhiếp tâm khẩn thiết niệm, sẽ tự có thể quy nhất. Pháp nhiếp tâm không pháp nào chẳng trước hết phải chí thành khẩn thiết. Tâm không chí thành mà muốn nhiếp tâm thì không có cách nào cả. Nếu đã chí thành mà vẫn chưa thuần nhất, hãy nên lắng tai nghe kỹ. Bất luận niệm ra tiếng hay niệm thầm, đều phải niệm từ tâm khởi, tiếng từ miệng lọt ra, âm thanh lọt vào tai. Niệm thầm dẫu miệng không động, nhưng trong ý vẫn có tướng miệng niệm. Tâm miệng niệm cho rõ ràng rành mạch, tai nghe cho rõ ràng rành mạch, nhiếp tâm như thế, vọng niệm từ dứt. Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng, thì dùng pháp thập niệm ký số, tức là đem sức lực toàn tâm đặt nơi một tiếng Phật hiệu. Dẫu muốn khởi vọng niệm cũng không có sức. Diệu pháp nhiếp tâm niệm Phật rốt ráo này, xưa kia các vị hoằng truyền tịnh độ chưa đề cập đến, là vì căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, chẳng cần phải làm như thế mới có thể quy nhất được. Ấn quang do tâm khó chế phục mới biết cái hay của pháp này. Càng thử càng thấy hay, chẳng phải là nói mò đâu nhé. Nguyện khắp thiên hạ những kẻ độn căn đời sau đều cùng sử dụng, khiến cho dạng người tu dạng người về. Pháp thập niệm ký số vừa nói đó chính là trong lúc niệm Phật, từ một câu đến 10 câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến 10 câu là thôi. Lại phải niệm từ 1 câu đến 10 câu, chẳng được niệm 20, 30. Niệm đâu nhớ đấy, không được lầm chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào 10 câu thấy khó, thì chia thành 2 hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ 5 và từ câu thứ 6 đến câu thứ 10. Nếu vẫn thấy mệt, nên từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm 3 hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, Nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự được. Phải biết 10 niệm này giống như cách nhiếp vọng bằng pháp thập niệm buổi sáng, nhưng công dụng khác xa. Buổi sáng 10 niệm thì hết một hơi là một niệm, chẳng luận số câu niệm Phật nhiều ít. Cách này lấy một câu Phật hiệu làm một niệm, còn cách kia chỉ có thể niệm 10 hơi vào buổi sáng. Nếu niệm 20-30 hơi sẽ tổn khí thành bệnh. Cách niệm này một niệm là một câu Phật hiệu, tâm biết một câu, niệm 10 câu Phật hiệu, tâm biết 10 câu, từ 1 đến 10, rồi lại từ 1 đến 10. Dẫu cả ngày niệm mấy vạn tiếng cũng đều nhớ như thế. Chẳng những trừ vọng lại còn dưỡng thần tốt nhất. Niệm mau hay chậm, trọn không trở ngại, từ sáng đến tối, không gì không thích hợp. So với cách lần chuỗi nhớ số, lợi ích khác nhau một trời một vực. Cách kia, tức cách niệm bằng lần chuỗi, thân mệt, thần động. Cách này thân nhàn, tâm an. Nhưng lúc làm việc nếu khó nhớ số, thì cứ khẩn thiết niệm thẳng. Làm việc xong lại nhiếp tâm nhớ số như cũ. Dẫu ý niệm loan loáng đến đi, cũng vẫn quẩn quanh chuyên chú nơi một cảnh Phật hiệu. Đại Thế Chí nói, nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, đắc tam ma địa, ấy là bậc nhất. Kẻ lợi căn chẳng cần phải nói nữa. Nếu là hạng đụng căn như bọn ta, bỏ pháp thập niệm ký số này, muốn nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, thật khó khăn lắm. Lại phải biết pháp nhiếp tâm niệm Phật này tuy cạn mà sâu, tuy nhỏ mà lớn, là pháp chẳng thể nghĩ bàn. Chỉ nên thường ngửa tin lời Phật, chớ vì mình thấy không đến nơi đến chốn, bèn sanh nghi hoặc, đến nỗi thiện căn nhiều kiếp do đây bị mất, chẳng thể rốt ráo tự đạt được lợi ích thật sự, đáng buồn lắm. Lần chuỗi niệm Phật chỉ nên làm trong hai lúc đi và đứng. Nếu tịnh tọa dưỡng thần, do tay động nên thần chẳng an, lâu ngày thành bệnh. Pháp thập niệm ký số này, đi đứng nằm ngồi, không gì chẳng thích hợp. Lúc nằm chỉ nên niệm thầm, không được niệm ra tiếng. Nếu niệm ra tiếng thì một là bất kính, hai là tổn khí. Hãy nhớ kỹ, nhớ kỹ. Cư sĩ nay đã gần 50, thân bị ràng buộc, chưa tham tầm tri thức. Muốn liễu thoát trong đời này, hãy chỉ nên chuyên chú một môn tịnh độ. Kim cang, pháp hoa hãy gác ra ngoài, đợi đến khi thông suốt tịnh độ, đã đắc nhất tâm rồi mới lại nghiên cứu cũng không muộn. Nếu theo đuổi ngay trong lúc này, e trí lực không đủ, được cái kia mất cái này, một pháp chưa tin, hai điều lợi điều mất. Sách Giảng Ma Biện Dị Lục thuộc Thiền Tông, dẫu bậc thông đạt giáo lý sâu xa còn chưa dễ gì biết được, huống là cư sĩ. Phàm những sách vở của Thiền Tông, nhất loạt chớ nghiên cứu, bởi Thiền Tông ý tại ngôn ngoại. Nếu dựa theo mặt chữ để hiểu nghĩa sẽ hiểu lầm Phật Pháp, do nhân lành chuốc lấy quả ác. Thích Thị Kê Cổ Lược là sách sử truyện, lấy Thiền Tông làm chánh. Phàm những sách như thế hãy gác lại chớ nghiên cứu thì mới nên. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính thì diệt được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, diệt 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu trọn chẳng cung kính, dẫu gieo được viễn nhân, nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể tưởng được nổi. Phàm thấy hết thảy những người tín tâm đều đem ý này bảo họ, đây chính là thật nghĩa quyết định từ sơ tâm cho đến rốt ráo. Nếu coi đó là lời bàn cổ hủ của ông Tăng Hữu Bại thì chính là tự hại, tự dứt bỏ, nào phải là cô phụ Ấn Quang, mà là cô phụ chính mình đó thôi.